chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Công an thành phố Thái Nguyên đã thực hiện siết chặt công tác quản lý lưu trú đối với người nước ngoài tại địa phương.
Chống xuất nhập cảnh trái phép ở vùng biển Tây Nam.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung hỏi đáp pháp luật về đất đai. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc mới phát hiện tài khoản Nguyễn Như Quỳnh đăng tải bài viết hình ảnh liên quan đến tình hình dịch bệnh và công tác chữa trị bệnh nhân COVID-19 sai sự thật tại gia đình, được cho là của bác sĩ Thùy Trang. Bài viết kèm theo hình ảnh với tiêu đề "Thông tin từ Bộ Y tế, nhiều bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao". Những thông tin sai sự thật trên lại thu hút được số lượng like, xem, chia sẻ rất lớn. Việc này gây ảnh hưởng lớn đến công tác phòng chống, điều trị bệnh nhân COVID-19. Tại thời điểm ghi nhận, bài viết đã thu hút được trên 500 lượt tương tác. Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin. Theo xác minh của cơ quan chức năng, chủ tài khoản Nguyễn Như Quỳnh là NTNQ, sinh năm 1993, trú tại thành phố Vĩnh Yên. Quy đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của mình và nhận thức rõ về việc làm này là sai, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương cũng như cả nước. Công an tỉnh Vĩnh Phúc mới ra quyết định xử phạt NTNQ 5 triệu đồng theo quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Công an tỉnh Hà Giang đã liên tiếp phát hiện, triệt phá các ổ nhóm ma túy tại địa bàn thành phố Hà Giang. Cụ thể, vào hồi 1 giờ 30 phút ngày 16 tháng 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Hà Giang tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất, phát hiện tại phòng 8006 khách sạn Phoenix thuộc tổ 17 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang có 5 đối tượng gồm 3 nam 2 nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm 2 đĩa bằng sứ màu trắng, 2 ống hút bằng tiền mệnh giá 10.000 Việt Nam đồng, 1 bộ loa đài, đèn nháy, 5 điện thoại di động và 2 xe ô tô. Qua kiểm tra và đấu tranh, các đối tượng khai nhận bản thân có sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng trong ngày 16 tháng 5, qua công tác nghiệp vụ và nắm tình hình, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Mai Thị Hòa, sinh năm 1986, tạm trú tại số nhà 67, tổ 12, phường Nguyễn Trãi, có hành vi tàng trữ trái phép các chất ma túy. Tiến hành khám xét đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ 2 viên nén màu vàng cam và 1 gói chất tinh thể màu trắng, nghi là ma túy tổng hợp và ma túy đá, được cất giấu trong người. Mở rộng điều tra và khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan điều tra phát hiện thu giữ thêm 24 viên nén màu vàng cam, tổng trọng lượng 9,32 gram và 4 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng có trọng lượng 4,55 gram, 1 cân điện tử và gần 74 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Thị Hòa để tiếp tục điều tra làm rõ.
Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang phối hợp với Bộ đội Biên phòng điều tra vụ việc có dấu hiệu tổ chức cho 175 người xuất cảnh trái phép sang Hàn Quốc bằng đường biển. Trước đó, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với các lực lượng tổ chức kiểm tra hành chính tại một khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Tại đây phát hiện có 175 người đến từ nhiều tỉnh thành như Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang đang lưu trú. Những người này cho biết được Trần Danh Cường, sinh năm 1978, trú Hà Nội, và Phạm Doãn Tuấn, sinh năm 1982, trú Hà Nội, đưa vào Đà Nẵng để làm thủ tục sang Hàn Quốc tìm kiếm việc làm bằng đường biển. Nếu đến được Hàn Quốc, mỗi người trả chi phí 10.000 đô la Mỹ cho Cường và Tuấn. Cường và Tuấn hẹn gặp mọi người tại Hà Nội để khám sức khỏe và thu của mỗi người 5 triệu đồng để làm các thủ tục giấy tờ và hẹn ngày 13 tháng 5 năm 2021 vào Đà Nẵng chờ để lên tàu sang Hàn Quốc. Sau khi đến Đà Nẵng, mỗi người đã nộp thêm cho hai đối tượng này 300 đô la Mỹ để làm thẻ chi tiêu trên tàu. Hẹn ngày 15 tháng 5 lên tàu xuất phát. Tuy nhiên, đến sáng 15 tháng 5, hai người dẫn đoàn nói trên bất ngờ mất tích, điện thoại không liên lạc được. Nhận tin báo, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã đến hiện trường xác minh. Bước đầu, cảnh sát xác định khoảng đầu tháng 5, Cường và Tuấn sử dụng mạng xã hội Facebook liên lạc thỏa thuận về việc nhận đưa người đi Hàn Quốc lao động bằng đường thủy xuất phát từ Đà Nẵng. Tuy nhiên, qua xác minh nhân thân, lai lịch của Cường và Tuấn cho thấy thẻ căn cước công dân của hai đối tượng có dấu hiệu giả mạo. Hình ảnh là của Cường và Tuấn, nhưng thông tin ghi trên thẻ là của người khác. Hiện lực lượng chức năng đã lấy lời khai của hàng trăm người có đơn tố giác hai đối tượng xưng là Cường và Tuấn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Đồng thời, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với những người có mặt tại các khách sạn và kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên là địa bàn tập trung chủ yếu người nước ngoài lưu trú trong tỉnh. Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay, Công an thành phố đã thực hiện siết chặt công tác quản lý lưu trú đối với người nước ngoài tại địa phương, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
Đồng chí Lê Quý Thảo, đội trưởng đội an ninh Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý người nhập cảnh trái phép vào địa phương và tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Lực lượng an ninh đã chủ động thực hiện tốt công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn, thường xuyên báo cáo hàng ngày về số lượng, hoạt động của người nước ngoài. Đặc biệt, từ đầu tháng 5 đến nay, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh của bầu cử sắp tới. Do đó, lực lượng an ninh đã tham mưu cho chỉ huy công an thành phố xây dựng kế hoạch về tổng kiểm tra các cơ sở lưu trú. Trong đó, chỉ đạo toàn bộ lực lượng ra soát, thống kê, báo cáo cụ thể về người nước ngoài trên địa bàn, đặc biệt là số người nước ngoài lưu trú tại các chung cư, nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn, kể cả lưu trú trong các công ty, doanh nghiệp, trường học. Đồng thời phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép để có biện pháp xử lý. Hiện trên địa bàn thành phố có trên 1.560 người nước ngoài đang lưu trú. Qua rà soát kiểm tra đối với trên 1.150 cơ sở lưu trú, trong đó 11 tòa chung cư với 920 hộ dân, 152 cơ sở kinh doanh có điều kiện, 8 công ty, 55 nhà trọ, 36 hộ dân trên địa bàn. Đã phát hiện 7 cơ sở lưu trú không thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, Đồng Quang, Hương Sơn và xã Húng Thượng. Cơ quan chức năng đã lập biên bản nhắc nhở 4 cơ sở, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 cơ sở về hành vi cho người nước ngoài nghỉ qua đêm nhưng không khai báo tạm trú theo quy định. Lực lượng công an cũng đã kiểm tra 19 cơ sở giáo dục ngoại ngữ trên địa bàn với 30 lượt người nước ngoài dạy học, lập biên bản nhắc nhở 5 cơ sở. Đang hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm đối với 3 cơ sở vi phạm quy định về sử dụng lao động người nước ngoài không có giấy phép. Cùng với đó, Công an thành phố cũng tích cực thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự quá trình cách ly cho 164 trường hợp là lao động, chuyên gia người nước ngoài, người Việt Nam nhập cảnh tại khách sạn Đông Á 3, nhà nghỉ Cây Dừa, phường Tân Lập, nhà khách Việt Bắc, phường Tân Thịnh, khách sạn Hải Âu, phường Gia Sàng. Đảm bảo an ninh trật tự khu cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên, xã Sơn Cẩm đối với 148 trường hợp, 143 công dân Việt Nam và 5 người Trung Quốc. Thời gian tới, Công an thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục chủ động nắm tình hình, huy động tối đa lực lượng phối hợp chặt chẽ với các cấp, ban ngành và chỉ đạo công an các đơn vị địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, quản lý người nước ngoài. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho chủ các cơ sở lưu trú, nâng cao ý thức phòng chống dịch, trong đó thực hiện nghiêm túc việc khai báo tạm trú, quản lý người nước ngoài lưu trú. Vận động người dân tích cực phát hiện, tố giác các hành vi nghi vấn liên quan đến người nước ngoài, nhập cảnh trái phép, người Việt Nam ở nước ngoài, nhập cảnh trái phép về địa phương.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tại nước ta đang bùng phát trở lại và có nhiều diễn biến phức tạp. Tại Campuchia, nước có chung đường biên giới cả trên bộ và trên biển với nước ta, dịch COVID-19 cũng đã bùng phát mạnh trong hơn một tháng qua. Diễn biến khó lường, trước tình hình đó, các đối tượng trong nước móc nối với người nước ngoài, tổ tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép trốn cách ly theo quy định của chính phủ Việt Nam trên tuyến biển ngày càng tăng. Vì thế, các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới biển Tây Nam đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quyết liệt ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua đường biển, cũng như kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Phản ánh của phóng viên Hà Phương.
Theo Thượng tá Lê Văn Tú, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, do tuyến biên giới trên bộ đang được kiểm soát chặt chẽ nên các đối tượng sẽ tìm cách nhập cảnh trái phép theo hướng biển bằng các ghe tàu cá, các xuồng máy để vào Phú Quốc. Họ bất chấp những mối nguy hại để được về nước tránh dịch. Trước nguy cơ bùng phát dịch và những mối lo ngại tiềm ẩn tại biên giới biển Tây Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã điều động hai tàu Cảnh sát Biển 2001 và Cảnh sát Biển 3008 tăng cường phối hợp với các lực lượng vùng Nam Hải quân và Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang để nắm tình hình, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, tuần tra kiểm soát ngăn chặn phòng chống xuất nhập cảnh trái phép bằng đường biển.
Chúng tôi cũng đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, Bộ Tư lệnh vùng Nam Hải quân tiến hành các cái biên đội tàu thường xuyên duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát ở trên cái hướng biển, trong đó có tàu 2001 và 3008 ngăn chặn trên cái hướng phía tây của đảo Phú Quốc đến đảo Thổ Chu để kiểm tra, kiểm soát và ngăn chặn cái tình trạng nhập cảnh trái phép.
Phối hợp với lực lượng biên phòng Cảnh sát Biển, tuần tra kiểm soát các phương tiện tàu cá có biểu hiện và hải trình khả nghi để kịp thời phát hiện ngăn chặn hoạt động nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là việc làm ưu tiên đang được Bộ Tư lệnh Vùng Nam Hải quân duy trì và thực hiện tại vùng biển Tây Nam. Thượng tá Hoàng Quốc Hoàn, chủ nhiệm chính trị vùng Nam Hải quân cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, ngoài chủ động các biện pháp ngăn chặn phòng chống dịch trong nước, vùng Nam Hải quân còn tăng cường điện đàm, trao đổi thông tin với hải quân các nước trong khu vực thông qua đường dây nóng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, nhất là các vụ việc tàu cá vượt biên chở người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Chúng tôi thường xuyên duy trì đường dây nóng với Hải quân Hoàng gia Campuchia và Hải quân Hoàng gia Thái Lan để kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh, tình hình di biến động của người dân, nhất là về phía Việt Nam bằng đường biển. Từ đó, phối hợp với lực lượng biên phòng, cảnh sát biển, phân tích, ngăn chặn tình trạng vượt biên, nhập cảnh trái phép.
Không chỉ kiểm tra chặt chẽ các phương tiện hoạt động trên vùng biển, cán bộ chiến sĩ vùng Nam Hải quân còn tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng chống dịch COVID-19 cho ngư dân, để ngư dân cũng thực sự đồng hành cùng các lực lượng trong quá trình vươn khơi bám biển. Ngư dân Lê Thành Xuân, tàu cá KG94355TS, tỉnh Kiên Giang cho biết.
Anh em tuyên truyền COVID-19, anh em chúng tôi cũng đã gắt hiểu. Sau này chúng tôi mà có quánh bắt ở vùng biển, khi nào có phát hiện tàu lạ hoặc là những người lạ nhập cảnh trái phép từ nước ngoài về, anh em chúng tôi sẽ thông báo cho Hải quân vùng 5 hoặc là cảnh sát biển hoặc là anh em bộ đội biên phòng ra để kịp thời xử lý, ngăn chặn những người nhập cảnh trái phép từ nước ngoài về.
Không quản ngày đêm, mưa nắng, trên tuyến biên giới biển Tây Nam, lực lượng Hải quân, biên phòng, cảnh sát biển vẫn đang căng mình tăng cường tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân và sự ổn định xã hội.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của Hải đáp pháp luật về đất đai. 4. Điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất được quy định tại mục 5 chương 11 Luật Đất đai năm 2013, cụ thể như sau. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Điều 188 Luật Đất đai 2013. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền nêu trên khi có giấy chứng nhận, đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và phải ở trong thời hạn sử dụng đất. Khi thực hiện các quyền thì phải đăng ký tại văn phòng đăng ký và giao dịch thực hiện có hiệu lực kể từ ngày ký vào sổ địa chính. Điều kiện được bán tài sản gắn liền với đất được nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm, điều 189. Theo đó, tài sản gắn liền với đất thuê phải được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật và đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận. Người mua tài sản gắn liền với đất thuê phải có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư, không vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được nhà nước giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó. Người mua tài sản được nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn còn lại theo giá đất được xác định lại, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án. Điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp, điều 190. Quyền này được áp dụng đối với hộ gia đình cá nhân sử dụng đất nông nghiệp do nhà nước giao đất hoặc do chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác và chỉ được thực hiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình cá nhân khác trong cùng xã phường thị trấn để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ. Luật cũng quy định về những trường hợp không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Điều 191. Theo quy định này, tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất đã được phê duyệt. Hộ gia đình cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng. Trong khu vực rừng phòng hộ nếu không sinh sống trong khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đó. Các trường hợp hộ gia đình cá nhân chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện theo quy định tại Điều 192. Theo quy định này, hộ gia đình cá nhân đang sinh sống xen kẽ trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nhưng chưa có điều kiện chuyển ra khỏi phân khu đó, thì chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất rừng, kết hợp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình cá nhân sinh sống trong phân khu đó. Nếu được nhà nước giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, thì chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình cá nhân đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ đó. Đối với hộ gia đình cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số, sử dụng đất do nhà nước giao đất, theo chính sách hỗ trợ của nhà nước, thì được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sau 10 năm kể từ ngày có quyết định giao đất theo quy định của chính phủ. Điều 193 quy định về điều kiện nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Theo đó, người sử dụng đất chỉ được thực hiện các quyền này khi có đủ các điều kiện sau. Có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án. Mục đích sử dụng đối với diện tích đất nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với đất chuyên trồng lúa nước thì phải nộp một khoản tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định của chính phủ. Khoản 1 điều 194 quy định về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở. Theo đó, việc chuyển nhượng chỉ được thực hiện khi có một trong hai điều kiện sau: được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép và đã có giấy chứng nhận. Điều kiện để chuyển nhượng hoặc cho thuê dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng có đủ các điều kiện để chuyển nhượng theo quy định tại Điều 188 đã phân tích ở trên. Dự án phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt.
Hai lớn, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất. Theo quy định tại Điều 95 Luật Đất đai 2013, việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất được thực hiện tại tổ chức đăng ký đất đai thuộc cơ quan quản lý đất đai bằng hình thức đăng ký trên giấy hoặc đăng ký điện tử và có giá trị pháp lý như nhau. Việc đăng ký lần đầu được thực hiện trong các trường hợp thửa đất được giao cho thuê để sử dụng, thửa đất đang sử dụng mà chưa đăng ký, thửa đất được giao để quản lý mà chưa đăng ký, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chưa đăng ký. Trường hợp đăng ký lần đầu mà không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận thì người đang sử dụng đất được tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà nước có quyết định xử lý theo quy định của chính phủ. Việc đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, thế chấp góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên, có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất, có thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, chuyển mục đích sử dụng đất, có thay đổi thời hạn sử dụng đất, chuyển từ hình thức nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê, từ hình thức nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất, từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của luật này. Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc của chồng thành quyền sử dụng đất chung, quyền sở hữu tài sản chung của vợ và chồng. Chia tách quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của tổ chức hoặc của hộ gia đình, hoặc của vợ và chồng, hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu tài sản chung gắn liền với đất. Thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận, thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án Nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành, văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật, xác lập thay đổi hoặc chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thừa đất liền kề, có thay đổi về những hạn chế quyền của người sử dụng đất. Việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.
Phần 2. Hỏi đáp. Một lớn, các trường hợp liên quan đến cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Một, để tiến hành cấp sổ đỏ lần đầu thì cần chuẩn bị những giấy tờ gì? Căn cứ Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTN-MT quy định về hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu thì hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu bao gồm đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mẫu số 04-DK, một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất. Một trong các giấy tờ quy định tại các điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng, trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng. Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất từ trước ngày 1 tháng 7 năm 2004, theo mẫu số 08-DK. Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, giấy tờ liên quan đến việc miễn giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất nếu có. Đối với đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng đất vào mục đích quốc phòng an ninh, thì ngoài giấy tờ quy định tại các điểm A, B và D, phải có quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an về vị trí đóng quân hoặc địa điểm công trình. Bản sao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng an ninh trên địa bàn các quân khu, trên địa bàn các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà có tên đơn vị đề nghị cấp giấy chứng nhận. Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án Nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước, phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế. Khi nộp các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, các điều 18, 31, 32, 33 và 34 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP nếu có, để làm thủ tục đăng ký lần đầu hoặc đăng ký biến động theo quy định tại các điều 8, 9 và 10 của Thông tư 24, thì người nộp hồ sơ được lựa chọn một trong các hình thức sau. Khoản 2, Điều 11, Thông tư 24/2014/TT-BTN-MT. Nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực. Nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao.
Thưa quý vị và các bạn, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được quy định trong Hiến pháp. Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.
Cuộc bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành. Bầu cử là cách thức để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đây là một số điều cử tri cần biết về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Những quy định chung về tuổi ứng cử và tuổi bầu cử. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân.
Về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật, có bản lĩnh kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Có trình độ văn hóa chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm, công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm, có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.
Đại biểu Hội đồng Nhân dân, trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật, có bản lĩnh kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác, có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu, có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.
Hiến pháp năm 2013 và luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2015 tiếp tục giữ nguyên các nguyên tắc của bầu cử gồm: việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Trong đó, nguyên tắc phổ thông, đây là nguyên tắc rất quan trọng được khẳng định tại Điều 7 Hiến pháp năm 2013. Theo đó, công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Nguyên tắc này nhằm đảm bảo cho tất cả công dân không bị phân biệt về thành phần dân tộc, tín ngưỡng, địa vị xã hội, giới tính. Nguyên tắc bình đẳng được thể hiện ở một số khía cạnh như mỗi cử tri không phân biệt đều có số lần bỏ phiếu như nhau, giá trị lá phiếu của mỗi cử tri như nhau, số lượng dân cư như nhau thì bầu được số lượng đại biểu bằng nhau. Nguyên tắc trực tiếp. Nguyên tắc này nhằm đảm bảo cho mọi người dân trực tiếp thể hiện ý chí của mình trong lựa chọn người đại biểu. Cụ thể, cử tri được trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu mà không qua người trung gian. Cử tri cũng trực tiếp lựa chọn người mình bỏ phiếu, không được nhờ người khác bầu hộ, không bầu bằng cách thức gửi thư. Nguyên tắc bỏ phiếu kín. Nguyên tắc này nhằm đảm bảo tôn trọng quyền tự do thể hiện ý chí của cử tri, tạo điều kiện để quá trình lựa chọn của mỗi cử tri không bị tác động, ảnh hưởng của các cá nhân hoặc tổ chức khác.
Những mốc thời gian quan trọng về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo Điều 5 Luật Bầu cử, ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử. Ngày bầu cử Quốc hội khóa mới phải diễn ra trước 60 ngày, tính đến thời điểm Quốc hội khóa cũ hết nhiệm kỳ. Như vậy, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 5 năm 2021.
Để cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, từ trước ngày 4 tháng 3 năm 2021, trên cả nước đã công bố số đơn vị bầu cử các cấp, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu Quốc hội và số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã dự kiến được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Trước ngày 14 tháng 4 năm 2021, cơ quan lập danh sách cử tri niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để nhân dân kiểm tra. Chậm nhất là ngày 28 tháng 4 năm 2021, công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Chậm nhất là ngày 2 tháng 6 năm 2021, công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã. Chậm nhất là ngày 12 tháng 6 năm 2021, công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội.
Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân.
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân.
Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài báo Thái Nguyên, báo Pháp luật VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.